Ngày 30 tháng 11, kính Thánh Andre Tông Đồ. Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma, Roma chương 10 câu 9 đến hết câu 18. Thưa anh em, nếu miệng bạn tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa và lòng bạn tin rằng Thiên Chúa đã làm cho người sống lại từ cõi chết, thì bạn sẽ được cứu độ. Quả thế, có tin thật trong lòng mới được nên công chính, có xưng ra ngoài miệng mới được ơn cứu độ. Kinh Thánh nói, mọi kẻ tin vào người sẽ không phải thất vọng. Như vậy, không có sự khác biệt giữa người Do Thái và người Hy Lạp, vì tất cả đều có cùng một Chúa, là đấng quảng đại đối với tất cả những ai kêu cầu người. Vì tất cả những ai kêu cầu danh Đức Chúa sẽ được cứu thoát. Thế nhưng làm sao họ kêu cầu đấng họ không tin? Làm sao họ tin đấng họ không được nghe? Làm sao mà nghe nếu không có ai rao giảng? Làm sao mà rao giảng nếu không được sai đi? Như có lời chép, đẹp thay bước chân những sứ giả loan báo tin mừng. Nhưng không phải mọi người đều đã vâng theo tin mừng. Chính ngôn sứ Isaiah đã nói, lạy Đức Chúa, ai đã tin khi nghe chúng con giảng? Ấy vậy, có đức tin là nhờ nghe giảng, mà nghe giảng là nghe công bố lời Đức Kitô. Nhưng tôi xin hỏi, phải chăng họ đã không được nghe giảng? Có chứ, tiếng các ngài đã dội khắp hoàn cầu và thông điệp loan đi tới chân trời góc biển. Đó là lời Chúa.
Ta lập tức hai ông bỏ trải lưới mà đi theo người. đi một quãng xa nữa, người thấy có hai người anh em khác, đó là con ông Giê-bê-đê là ông Gia-cô-bê và em là ông Gio-an. Hai ông này đang cùng với cha là ông Giê-bê-đê vá lưới trong thuyền. Người gọi các ông, lập tức các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà đi theo người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Lễ Thánh Andre Tông Đồ hôm nay qua các bài đạo, Hội Thánh muốn cho chúng ta phải xác tín rằng chúng ta được Chúa kêu gọi tham gia vào công việc xây dựng nước Thiên Chúa bằng những tông đồ. Đó là một cái ơn gọi vô cùng cao quý. Ơn gọi này đối với người Công giáo phải được kể là một ơn bẩm sinh. Bẩm sinh là vì nhờ chúng ta lãnh nhận bí tích thánh tài. Cho nên ngày chúng ta lãnh nhận bí tích thánh tài khi linh mục sức dầu trên thân thể linh mục đạo từ nay con là gì? Tư thế con là ngôn sứ, con là vương đến. Đó, làm tông đồ là làm cái công việc đó, làm tư thế, làm ngôn sứ, làm vương đến. Bởi vì khi Chúa Giêsu ra lệnh cho các môn đệ của Ngài đi khắp thế gian tập họp môn đệ, tức là làm cho người ta trở thành tông đồ của Ngài bằng hai việc: ban thánh tẩy cho họ bằng nước nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, rồi sau đó tiếp tục dạy họ tất cả những lời Đức Giêsu đã truyền dạy đó. Cho nên ngay từ lúc chúng ta được ơn tái sinh trong cái thánh tẩy, ta được ơn thiên triệu là Chúa kêu gọi chúng ta hay Chúa trao cho chúng ta cái công việc làm như Giêsu đã làm, cao cả chứ. Cho nên gọi đó là bẩm sinh, khởi đi từ thánh tẩy của người Công giáo. Bởi vì nếu chúng ta người Công giáo không biết loan báo ơn cứu độ cho người khác, trong cái lời nguyện đầu lễ chúng ta vừa nghe đó, linh mục nói là chúng ta đã được ơn Chúa kêu gọi thì chúng ta phải chia sẻ cái ơn ấy cho người khác, để làm cho người khác được nhận biết Chúa và ca tụng Chúa, hòng người ta được cứu độ. Nếu không chúng ta thua các bậc thánh tạo. Đáp ca chúng ta vừa đọc đó, ở Thánh Vịnh 19:18-2: trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa, không trung loan báo việc tay người làm. Đó, trời xanh hay là vũ trụ nó nói về Thiên Chúa, không trung loan báo việc tay người làm, nhìn lên bầu trời bao la không biết chỗ đâu là tận cùng. Nó nói về Thiên Chúa là đấng vô cùng vô tận. Cái sự vô cùng của vũ trụ này theo cái giới hạn nhìn của loài người, ta không thấy đâu có biên giới, không biết nó tới đâu là tận. Rõ ràng cái điều đó nó diễn tả Thiên Chúa là đấng bất tận. Hãy nhìn đến bầu trời trăng sao lấp lánh, nó nói Thiên Chúa là ánh sáng soi chiếu lòng mọi người. Nhìn bông hoa đẹp, chúng ta nhận, à Đấng tạo dựng nên nó thì phải đẹp như nó. Nó được thông dự vào cái vẻ đẹp của Thiên Chúa thôi. Có một thầy dòng kia buổi sáng ra bách bộ ở vườn hoa, vừa đi vừa ngắm cảnh để nhìn tạo vật mà gợi lòng ca tụng Thiên Chúa, vì thầy thấy vạn vật nhất là buổi sáng cây nó mơn mởn tươi tốt, nó phát triển, những nụ hoa nó đang bắt đầu nở. Thầy nhìn những cái bông hoa đó, nói là nó đang ca tụng Thiên Chúa, để mình đừng quên kết lời ca tụng Thiên Chúa. Thầy đang đi, thầy cúi xuống một khóm hồng, ôi em đẹp quá, anh hôn em một cái. Thế là sau cái giờ cầu nguyện đó, về nhà bị cha người trên gọi lên, sao em nào hút bụi rậm, thầy cúi xuống thầy hôn em nào. Thì thầy giờ đây thưa cha người trên, tại vì khóm hồng cũng được Chúa tạo dựng, con cũng là một loài Chúa tạo dựng nên nó thua con, nên con gọi cái khóm hồng là ôi em hồng, em thơm quá, anh hôn em, là con hôn cái đóa hồng chứ có em nào lúc ở trong nhà giàu đâu thưa cha bị trên. Thế giờ đó là, cho nên cái khóm hồng đó nó còn đẹp hơn những cô gái nữa kìa. Nhưng mà nó diễn tả cái vẻ đẹp của Thiên Chúa. Cho nên nếu chúng ta không biết làm cho đồng loại mình ca tụng Thiên Chúa qua cách ăn nếp ở của mình là người Công giáo, mình đã được tham dự vào cái sự huy hoàng, cái sự thánh thiện của Thiên Chúa. Mà Thánh Phaolô nói anh em là gương, gương thơm của Chúa Kitô xông ra giữa những người được cứu độ và những kẻ. Hai quy tôi chương hai quy tôi chương hai mười lăm đó, chúng ta là hương thơm của Chúa Kitô, chúng ta sống người Công giáo làm cho những người xung quanh cảm thấy cái sự thơm to của chúng ta, là sự thánh thiện mà chúng ta đã được thông dự vào sự thánh thiện tuyệt vời của Thiên Chúa, để làm cho mọi người họ khen chúng ta, thì ta sẽ bảo họ rằng ấy chớ khen tôi, không, tôi không có được như vậy đâu. Nếu bạn khen tôi đó là Chúa cho tôi đó, nếu bạn muốn được như tôi tin bạn còn hơn tôi, thì bạn ấy thuộc về Chúa Kitô đi, tin vào Chúa Kitô, hiệp thông với Ngài đi. Đó là chúng ta giới thiệu Chúa cho người khác. Và như vậy không tất yếu là chúng ta phải nói lời Chúa, mà là cả cách ăn nếp ở của chúng ta sự đồng loạt. Vì thế việc loan báo tin mừng là bản chất của người Công giáo. Do đó giáo huấn của Thánh trong Hiến chế Hội Thánh số 35 nói gì? Giáo dân có thể và phải có một hoạt động cao quý là truyền giảng tin mừng cho thế giới, cả những lúc đang bận tâm lo lắng được chuyện thế, bận tâm lo lắng được chuyện thế trong công an việc làm của mình, trong cái xứ sự của mình vẫn có thể bày tỏ ý Chúa cho người khác được. Hiến chế Hội Thánh số 35 thành thử việc loan báo tin mừng như là trở thành cái ơn gọi bẩm sinh, là bản chất của người Công giáo. Cho nên chúng ta muốn trở thành người tông đồ đắc lực của Chúa, để tập hợp nhiều người về cho Chúa, thì chúng ta phải ý thức sống ba điều. Điều thứ nhất là ý thức làm cho đức tin của mình nên phong phú và vững mạnh. Thứ hai là ý thức cái việc lao động của con người trong xã hội ấy, mỗi người có một tài năng riêng, một bổn phận riêng, chu toàn cái bổn phận đó để cùng xây dựng xã hội tốt đẹp. Nhà xã hội Bethlehem nói rằng con người là một tế bào của xã hội. Và điều thứ ba là biết quý trọng việc loan báo tin mừng. Đây là việc lao động quan trọng đứng hàng đầu trong tất cả các sinh hoạt của chúng ta để chúng ta làm triển nở đời sống đức tin của mình, cũng là làm phát triển hội thánh Chúa Kitô. Trở lại vấn đề thứ nhất, chúng ta phải ý thức sống làm cho đức tin của mình được phong phú và vững mạnh. Muốn được điều này thì ta nhớ hai điều. Điều thứ nhất là chúng ta xin Chúa cho chúng ta có tâm hồn đói khát được nghe lời Chúa. Nghe lời Chúa bằng tâm hồn nữa mà phải đói. Bởi vì nếu chúng ta không được nghe lời Chúa, làm sao chúng ta có đức tin? Thế nên lời Thánh Phaolô này, tôi rất là thích cái câu ông nói Roma chương 10 câu 17: tin là nhờ được nghe rao giảng. Tin là được nghe rao giảng. Thế thì nhiều người không quý trọng việc nghe rao giảng, làm sao tin? Nhiều người không dám đi xưng tội, than thở với linh mục: thưa cha, đức tin con yếu lắm. Thưa cha hỏi vậy, thưa cha, tôi hỏi lại là vậy thì có chừng đi lễ nghe giảng không? Thưa cha con bận lắm, không nghe giảng mà than thở mình yêu đức tin. Thì thấy có lô hôm nay nói Roma 10:17 á, đức tin có được là nhờ nghe rao giảng. Ai càng chịu khó nghe rao giảng nhiều thì đức tin càng phong phú, càng dồi dào. Cho nên cái ơn đức tin này, ơn nghe rao giảng này phải là ơn Chúa ban cho. Mình đói khát được nghe. Vì thế mà Chúa dùng miệng Môsê Amos chương 8 câu 11 nói gì?
Ta đều đòi khám chuyện sứ này, cũng phải đòi bánh nặng, cũng chẳng phải khám nước cuốn, mà là đòi khát được nghe lời Chúa.
Ta gieo đói khát trên sứ này, không bao giờ chúng thiếu bánh hay không có nước, mà ta làm cho chúng đói khát nghe lời Chúa. Có như vậy thì mới làm đức tin chúng ta phát triển và vững mạnh. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là mình phải ý thức trực tiếp loan báo tin mừng. Loan báo tin mừng không chỉ bằng lời nói mà bằng ngay trong cái nghề nghiệp của mình hay sinh hoạt của mình. Thánh Phaolô chẳng nói như thế sao? Đọc một cái tô chương 13:1, dùng ăn,
dùng uống, dùng làm bất cứ việc gì, anh em hãy làm tất cả để tôi vinh hiển Chúa.
Làm vinh hiển Chúa ngay trong cái sinh hoạt của mình, ăn uống làm bất cứ việc gì ngay trong sinh hoạt đó là vinh hiển Chúa. Đó là loan báo tin mừng. Cho nên câu tôi một tin mừng hôm nay lặp lại cái lời Chúa Giêsu nói với những người đang quăng trải vá lưới: anh em hãy theo tôi sẽ làm cho anh em trở thành người trải lưới người ta. Anh em trở thành những người đi lưới người như là lưới cá. À, Chúa dùng khi nhảy làm tông đồ cho Chúa thu họ người ta về cho Chúa qua cái ngôn từ nghề nghiệp. Anh thay vì anh lưới cá, bây giờ anh đi lưới người. Thay vì tung lưới bắt cá, bây giờ tung lời của Chúa để tóm người ta về cho Chúa. Đó, ngay trong cái nghề nghiệp, ngay trong cái việc mình đang làm. Nên nếu mà dựa vào cái cách Chúa nói như vậy, thì tôi thiết tưởng nếu Chúa gặp một người đang quét đường, làm vệ sinh ở đường phố, thì Chúa cũng sẽ gọi là: anh theo tôi sẽ làm cho anh trở nên người thanh tẩy tâm hồn người ta, quét rác tâm hồn người ta. Chúa gặp một người thợ xây đang xây nhà mà bỏ ra đi, theo tôi sẽ làm cho anh trở thành người xây dựng hội thánh. Chúa gặp một người đang chăn gà, Chúa sẽ bảo bỏ nuôi gà đi, nó chết đấy, tôi sẽ làm cho anh trở thành đi chăm sóc người ta. Thế nên ngay trong cái nghề đó, cái việc đó, thì Chúa hỏi, kêu gọi người ta để vươn lên một cái gì là cao hơn trong cái công việc sinh hoạt bình thường trong cuộc sống này. Và khi mình loan báo tin mừng như vậy đó, chỉ mình được bồi dưỡng đức tin. Cho nên ông Matthew ghi một câu mà chúng ta phải suy nghĩ. Matthew chương 18 câu 17, ông nói rằng, ông ghi lại là Đức Giêsu sai các môn đệ ngài, 11 môn đệ ngài đi loan báo tin mừng, thì trong số những người ấy có kẻ còn hồ nghi. Tại sao Chúa không sai cái người không hồ nghi đi rao giảng, mà lại sai người còn hồ nghi đi rao giảng? Làm sao họ làm tốt đẹp công tác đó được? Thế mà tôi lại rất thích cái từ, cái cách ông Matthew nghĩ, sai đi rao giảng trong số đó những người còn hồ nghi, có nghĩa là mình chưa vững đức tin, mình còn dao động đức tin khi gặp thử thách gian nan, thì cứ đi rao giảng tin mừng đi, tự nhiên chúng ta sẽ được bổ dưỡng đức tin. Cụ thể Thánh Phaolô cũng nhờ đi rao giảng tin mừng mà làm cho các tín hữu được thêm đức tin, và ông đã viết thư cảm ơn các tín hữu như thư thứ nhất Tê-su-ti-ca chương 3 câu 7 câu 8. Ông viết thế này: vì đức tin của anh em làm cho tôi được an ủi giữa những cơn quẫn bách và bao gian truân tôi gặp phải. Đó là ông thấy đức tin của giáo đoàn Tê-su-ti-ca ông, mà ông bảo rằng nhờ đó mà tôi được can đảm hơn trong những cơn quẫn bách. Chúng tôi đã sống nhờ anh em đứng vững trong Chúa. Các tông đồ chúng tôi đứng vững nhờ anh em sống trong Chúa. Nếu không có anh em sống trong Chúa thì chúng tôi đâu có đứng vững. Đó, nhờ các tông đồ rao giảng mà nó phản hồi lại đức tin của mình được bồi dưỡng. Cho nên Chúa nói việc loan báo tin mừng không bao giờ vô ích. Mà cụ thể ngài nói chúng con loan báo tin mừng ở đâu, họ đón nhận lời chúng con từ sự bình an đến với họ, họ không đón nhận thì sự bình an trở về với chúng con. Việc loan báo tin mừng không bao giờ vô ích. Về mấy anh em nói đi dạy giáo lý nó khác với đi dạy anh văn ở chỗ nào. Sau buổi giáo lý tự nhiên mình ra thấy mình ảnh, đúng không? Còn sau cái buổi dạy học anh văn dạy toán thấy mình mệt lờ, chỉ thấy mình mệt. Nhưng mà sau cái buổi giáo lý tự nhiên thấy tâm hồn thảnh thơi, đúng không? Có cảm nhận được không? Ở đêm này tôi cũng cảm nhận được lời ông Phaolô nói với giáo đoàn Thessalonica năm ngoái. Tôi qua Mỹ, trước đó 4-5 năm về hưu tôi rất là buồn vì không có môi trường để giảng nữa. Tôi nghĩ rằng mình gác kiếm rồi, nhưng mà qua Mỹ tôi thấy mấy người học trò của tôi khi còn ở Việt Nam đi học giáo lý tôi giảng, nhất là những em ở Tân Lân Châu, tôi dạy 12 năm từ năm 1980 cho đến năm 92, cứ buổi sáng 5 giờ đến 6 giờ sáng 1.000 em có mặt ở giải thảo 12 năm như vậy. Thì lúc đó tôi dạy với cái nhiệm vụ của một linh mục mà dạy thôi, cũng chẳng biết rồi kết quả như thế nào. Thế là khi sang Mỹ tôi gặp lại những em đó, tôi phải sức sở, trời ơi sao mình nó thành công thế, người này bác sĩ, người này kỹ sư, người kia thì luật sư, rồi thạc sĩ, rồi đủ thứ, nhà như nhà vua vậy. Ở nhà ở Việt Nam thấy nghèo, thấy tầm thường, sao tâm sinh bị thành công thế. Gặp lại tất cả đều nói với tôi cảm ơn cha, vì ở Việt Nam 5 giờ sáng đi học giáo lý xem ra như phê, xem ra như nặng này, nhưng mà bây giờ nhờ đó chúng con qua Mỹ, chúng con được ổn định và cho chúc này cho công việc của chúng ta làm. Tôi mừng quá sự. Trong khi đó tôi gặp hai gia đình cũng ở Tân Gia Châu, thì tôi lại thấy hai cái gia đình này vô cùng tồi tệ về hết mọi phương diện, về công ăn việc làm, về sự bất hòa trong gia đình, về luân lý, về đạo đức. Tôi bảo sao hai gia đình này cũng ở Tân Gia Châu mà người ta thì sướng, còn hai gia đình này khổ thế này. Tôi mới nhớ lại, à hai cái gia đình này thời ở Tân Lê Châu không có bên bảng gì tới lớp học giáo lý cả. Đó. Cho nên hai cái hình ảnh đó nó làm cho tôi cảm khích rằng à xác định ai học giáo lý người đó thành công tuyệt vời, ai không học người đó khổ. Và cái đó tự nhiên tôi cảm thấy mình phải tiếp tục giảng nữa, phải hăng mà giảng lên, bởi vì không ngờ việc mình giảng đã đem lại cho bao nhiêu người một cuộc sống ổn định. Đó, nó bồi dưỡng cái đức tin của tôi, nó làm cho tôi được phấn khởi lên. Và từ ngày tôi đi Mỹ về cho đến nay 1 năm nay, tôi phải khoe với mọi người trong Chúa là từ ngày có Chí Khôn đến nay chưa bao giờ mà tôi cảm thấy hạnh phúc bằng từ năm 1999 cho đến năm nay. Vẫn còn được cái ơn đó là tôi được gặp những người học trò của tôi trước học giáo lý thành công, nếu không học thất bại thì động viên tôi cố gắng để làm báo lời Chúa nữa, và tôi tìm được hạnh phúc trong đời lính của mình. Đó, cho nên rõ ràng cái câu mà ông Matthew ghi là Chúa sai đi loan báo tin mừng thì có những người hồ nghi để nhờ loan báo tin mừng mà bớt hồ nghi, mà đức tin được thêm phong phú. Điểm thứ hai là chúng ta phải yêu việc cái yêu quý lao động, nhất là cái bổn phận của mình để góp phần xây dựng xã hội được ổn định. Mà nhà xã hội học Cleveland này tôi nói mỗi người là một tế bào của xã hội, cho nên cái tế bào nó phải là tế bào sống thì phải làm việc, chứ không phải là cái tế bào chết bất động. Cho nên cái việc cái bàn tay lao động dưới cái nhìn của Chúa Giêsu qua tin mừng cho chúng ta biết là một tiêu chuẩn đẹp nhất đối với Chúa, và Chúa giữ trên cái tiêu chuẩn đó mà Chúa thu họp tuyển chọn môn đệ của Ngài. 12 người môn đệ mà Đức Giêsu tuyển chọn, tác giả tin mừng không ghi tất cả những trường hợp Chúa chọn gọi họ như thế nào, nhưng những người nào mà Chúa gọi họ trong cảnh họ đang làm việc thì được tác giả tin mừng ghi lại. Cụ thể như tin mừng hôm nay, Matthew chương 4 từ câu 18 đến câu 21, hai ông Phêrô và Andrê đang tung lưới, rồi hai ông Giacôbê và Gioan đang vá lưới. À, chú thấy, đi theo tôi đi, nhìn thấy cái này đang làm việc, đi theo tôi. Rồi chú đi nữa, thấy ông Lêvi đang ngồi ở bàn thu thuế, đang thu thuế. À, chú bảo theo tôi đi. Đáng như vậy ở Luca chương 5 câu 27. Rồi Chúa thấy ông Nathanael đang là say sưa mở sách luật đọc khi ông ngồi dưới gốc cây vải ở Gioan chương 1 câu 35 đến 42. Rồi Chúa để thấy ông Phaolô đang là hăng hái xông về Damas để triệt án những người nào bỏ luật Môi-se. Vì ông nghĩ rằng làm như vậy là tôn vinh Thiên Chúa, thì Chúa lại kêu gọi ông làm tông đồ cho Ngài ở công vụ chương 9. Đấy, đó là những trường hợp mà sách thánh ghi lại những người môn đệ Chúa chọn họ đang trong tư thế làm việc. Nếu chúng ta là đấng toàn năng như Chúa Giêsu thì có lẽ chúng ta phải làm cái khác, là ta có quyền làm được cái gì, là toàn năng mà muốn làm gì thì làm, mà thì ta đi kêu gọi những đứa đầu trâu chân khỉ, cái đứa lười biếng không chịu làm gì, phát làm phát sóng tập học lại, huấn luyện nó để trao nó cái việc tông đồ chính đáng. Như vậy có phải là đỡ cho xã hội để bớt đi những đứa phá hàng phá xóm không? Không, Chúa Giêsu không tập hợp những đứa lười biếng, mà người tập hợp những người đang làm việc chính đáng. Bởi vì Ngài muốn làm sao? Cái người môn đệ của Ngài phải được đồng hóa với Ngài, bày tỏ sự hiện diện của cha Ngài ở nơi trần thế này. Thì Đức Giêsu luôn luôn làm việc, kể cả ngày thứ bảy luật Môi-se cấm Ngài vẫn làm bây giờ, người ta cứ ra thì Ngài nói làm sao? Ấy, cha tôi luôn luôn làm việc, tôi cũng thấy do chứng đạo cơ 17. Cho nên Giêsu lấy bàn tay làm việc chữa lành bệnh cho người ta ăn, mà Ngài biểu lộ sự hiện diện của cha Ngài. Cha tôi luôn làm việc, tôi cũng thế, cho nên đó là lý do mà phải đi tập hợp những người đang làm việc để họ được đồng hóa với Ngài, biểu lộ sự hiện diện của Chúa Cha ở sự ngoài đời. Đó là giá trị lao động mà dựa vào tin mừng. Chính vì vậy mà giáo huấn của thánh trong hiến chế vui mừng và hy vọng, hay là hội thánh trong thế giới hôm nay số 35 nói về giá trị lao động rất là tuyệt vời thuộc đọc chân em.
Hoạt
động của con người
nó xuất từ con người
nên
quy hướng về con người.
Thật vậy,
khi làm việc con người không những biến đổi sự vật và xã hội mà còn cải thiện chính mình. Bởi vì khi làm việc con người học biết được nhiều điều, phát triển tài năng cũng như thoát ra khỏi kiếp loài vật, vượt khỏi chính mình trở nên giống Chúa. Nếu được điều cho đúng thì sự tăng trưởng này còn đáng giá hơn mọi của cải thủ tích được.
Giá trị của con người hiện tại ở
cái mình làm hơn hiện tại ở cái mình có.
Giá trị lao động nói đến mình là ai, đó là giá trị lao động, chứ không phải là lao động để rồi mình có được bao nhiêu tiền, có được bao nhiêu của mới là làm việc. Không, làm việc để nói tôi là ai. Như Chúa Giêsu làm việc để nói tôi với Cha tôi là một, tôi cộng tác với Thiên Chúa để làm cho cái vũ trụ Chúa tạo dựng nó tốt đẹp hơn. Như thủ ban đầu Chúa tạo dựng Adam và Eva, Chúa trao cho cái công tác cộng tác với Ngài để làm cho công trình tạo sự tốt đẹp đó. Cho nên cái giá trị lao động mình là ai, chứ không cần phải tôi có làm cái này là có ra tiền thì không thì tôi mới làm. Thí dụ như ở trong nhà tôi không có việc gì tôi làm, hôm nay thất nghiệp hay là hôm nay tôi bệnh tôi không đi làm xa được, thì ở nhà tôi lo bằng nhẹ bắt đầu ra tiền, tôi dọn cái nhà nó sạch sẽ, đầu tư kinh tế. Nhưng mà nó nói tôi là chứ mà dọn nhà đâu có ra tiền đâu, quét bằng nhện đây có tiền đâu, có kinh tế đâu, nhổ cỏ có kinh tế đâu. Không phải cái chuyện làm việc để có thêm kinh tế lợi nhuận, mà mình làm việc để nói mình là ai. Cái mình là mới là quan trọng, chứ không phải là cái mình có. Cho nên công đầu nói rất hay, như làm việc có người phát triển tài năng, thoát ra khỏi kiếp loài vật, vươn khỏi chính mình. Tại sao nhờ làm việc mà để thoát ra khỏi kiếp loài vật? Bởi vì chúng ta thấy những cái sinh hoạt của loài vật là nó phá hoại công trình của Thiên Chúa, chứ nó không có xây dựng, nó không làm phong phú. Thí dụ chúng ta thấy Chúa dựng đến cái cây nó tươi tốt này, còn sâu sinh hoạt của nó là nó ăn lá cây, làm cho cái cây rụng đi, đó nó phá hoại. Con gà nó mổ con giun, nó phá hoại. Con chó, con mèo nó ăn vụng đồ chúng ta, nó phá hoại. Thế từ đấy cái sinh hoạt con vật đó là mang tính ăn sẵn những gì hoặc Thiên Chúa làm hoặc chúng ta làm là cho nó mang tính phá hoại. Đó, cho nên khi chúng ta làm việc, chúng ta không còn là con vật ấy nữa. Bởi vì chúng ta ăn bởi cái lao động, cái hiệu quả lao động mình làm ra. Chứ không phải là phải ăn bám của người khác, không phải phá hoại. Vừa ăn do cái lao động mình làm ra, vừa làm phong phú, vừa để chia sẻ. Thiên Chúa làm mọi việc để chia sẻ cho chúng ta, để ban cho chúng ta. Cho nên thoát ra khỏi cái lao động, vượt khỏi chính mình, nó nên nghĩa người là tin là con người vượt khỏi chính mình, là hơn nghĩa người nữa, bởi vì mình trở nên giống Thiên Chúa, làm cho vũ trụ này tốt đẹp và làm để chia sẻ đó. Giá trị lao động thăng tiến kỹ thuật, phát triển tài năng, thoát ra khỏi kiếp loài vật, vượt khỏi chính mình, trở nên giống Thiên Chúa, và nó nên đó là cái nghĩa là của mình nhờ lao động. Sau cùng chúng ta còn phải ý thức rằng trong những cái lao động đối với người công giáo, người có đức tin thì phải đặt cái việc loan báo tin mừng đứng hàng đầu. Và hàng tuần để có việc loan báo tin mừng đứng hàng đầu phải đứng thứ mấy tuần?
Chào
đứng hàng đầu à? Thả
ý. Tại sao mà đặt cái nguyện ý thức đặt việc loan báo tin mừng đứng hàng đầu trong mọi sinh hoạt? Trước nhất là chúng ta ý thức rằng việc loan báo tin mừng là một ơn gọi thiêng liêng cao cả Chúa ban cho ta, chứ không phải ta nhận bởi nơi người đời này. Cho nên chúng ta làm bởi Chúa thì chúng ta có tự do, không ai cấm đoán được chúng ta cả, không phải xin phép ai cả để mà loan báo tin mừng. Chúa Giêsu đã biểu lộ cái sự tự do này lúc 12 tuổi, ngày khôn. Vậy mà Ngài ở lại đền thờ không báo cáo cho cha mẹ, đó là tự do chứ. Và Ngài biết chứ, nếu mà không báo cáo thì cha mẹ Ngài sẽ phiền lắm đó, và Ngài không báo cáo, tự do ở lại đền thờ. Chúng ta chuyện hai cái môn môn tiếp theo để giảng dạy đấy. Hay là chúng ta đọc sách Tổ Công vụ chương 5 câu 27-29, các tông đồ bị các vị thượng tế thời ấy bắt và cấm không được giảng dạy về ông Giêsu mà đã đi giết các ông để nói rằng ông ấy vẫn sống, cấm không được giảng. Thì ông Phêrô trả lời cái này: thưa quý ngài, vâng lời quý ngài hay vâng lời Thiên Chúa? Chúng tôi phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời mọi người. Chẳng phải là vì các ngài cho phép à? Cả đến Thiên Chúa cấm thì ta cũng không cấm được cơ mà. Ta đọc vào trong Tin Mừng Mắc-cô có hai lần Chúa chữa lành bệnh. Ở Mắc-cô chương 1 câu 40 tiếp theo, Ngài chữa lành cho người cùn, và Mắc-cô chương 7 câu 36 tiếp theo, người chữa lành cho người điếc. Hai cái người này sau khi Ngài chữa lành cho họ, Ngài cấm không được nói về Ngài, mà không cấm được nó còn nói nhiều hơn nữa để người ta tụ lại với Đức Giêsu quá đông mà không còn giờ nghỉ ngơi ăn uống. Đó, ngày cấm mà không cấm được. Như vậy cả Đức Chúa Trời mà không cấm được người ta nói về Thiên Chúa thì ai ở đời này cấm chúng ta được? Cũng vì thế mà tôi rất tác tâm khi lời của Phaolô nói hai khi tôi chương 11 câu 2 nói gì? Đây, trên câu đôi chương 11 câu 10 nói gì?
Tôi
có sự là về Đức
Kitô,
không ai bịt miệng tôi được. Tôi có sự Kitô, không ai có thể bịt miệng tôi được. Đức Chúa Trời cũng bịt được. Đó là sự tự do. Vì đó là ơn, một sức mạnh được đánh nhận từ trên bàn chân chúng ta. Cho nên ta phải quý trọng cái việc loan báo tin mừng nhất là vậy. Thứ hai, đặt việc loan báo tin mừng trên mọi cái sinh hoạt khác trong cuộc sống. Cụ thể như tin mừng hôm nay, các tông đồ đang làm cái nghề chài lưới như vậy để cung cấp cá cho thị trường, để có tiền nuôi sống gia đình. Một cái việc rất là chính đáng và cần thiết mà Chúa bảo dẹp đi, đi theo tôi, loan báo tin mừng. Thậm chí ở trong Tin Mừng Luca chương 9 câu 59 câu 60 có một anh muốn theo Đức Giêsu để làm môn đệ của Ngài, làm tông đồ cho Ngài đó, nhưng mà anh lại nói là: thưa thầy, bố tôi mới chết mà theo luật cho thấy chết ngày nào thì chôn người đó, cho phép tôi về ăn táng bố tôi đã rồi tôi đi theo mà. Chờ, không được về nghe. Anh cứ đi rao giảng Tin Mừng để kẻ chết cho kẻ chết. Thế chứ cái việc mai táng cha mẹ là một cái cử chỉ linh thiêng cao quý, báo hiếu cha mẹ, người ta thường nói là nghĩa tử nghĩa tận. Vì mà Chúa Giêsu không cho cái người này về ăn táng bố, mà Chúa lại bảo anh cứ đi theo tôi để loan báo tin mừng, còn để kẻ chết cho kẻ chết. Đó, cho nên cái đó chúng ta thấy rõ là Chúa đòi chúng ta phải đặt cái việc loan báo tin mừng trên tất cả mọi nhiệm vụ khác. Và sau cùng để nói lên kính trọng đang ban tin mừng đứng hàng đầu đó, thì chân thật ý thức rằng nếu ta không làm công việc này á, chúng ta phạm một tội rất là nặng là làm hại hồn xác người ta. Bởi thế ông Phaolô suốt cuộc đời của ông hết lòng nỗ lực rao giảng tin mừng, ra tù bỏ kháng, không triệt hạ được ông, và cuối cùng ông bị bắt khi ông cảm nghiệm thấy kỳ này sang Roma là không được tha rồi, mất mạng rồi. Ông quay lại nhìn giáo dân, thương giáo dân, và ông nói cái lời tâm huyết với mọi người: tôi cam đoan với anh chị em, tôi không nhúng tay vào việc đổ máu người nào, bởi vì tôi không giấu đi, tôi không thiếu sót việc loan báo tin mừng cho anh em. Câu phụ 20, 26, 27. Như vậy ông ý thức rằng nếu ông giấu đi hay ông thiếu sót việc loan báo tin mừng là ông chủ đích giết hồn xác người ta. Quăng số 1, ông nói là ông không hề nhúng tay vào việc đổ máu ai. Không phải là ông quên trước khi ông được Chúa kêu gọi ông là kẻ sát nhân, ông ôm áo để cho người ta ném đá xuống đường chờ chết, và ông còn xông vào công tư gia bắt được nhà nào mà theo đạo Công giáo, ông xiển xích đưa về nộp cho các thượng tế ở Roma, ở Jerusalem. Xin lỗi, công vụ chương cuối chương 7 và đầu chương 8 thấy ông này như con trăn lộc, con hổ mang. Vậy mà cuối cùng khi ông trở về với Chúa rồi thì ông hết lòng đang báo tin mừng, và ông nói rằng nếu tôi không chu toàn nhiệm vụ môn sứ, tôi đã chủ đích là giết hồn xác các con số quan trọng chứ đấy, tôi không thiếu sót, tôi không giấu đi. Chính vì vậy mà ông nói với chúng ta qua bản thư Roma bài đọc chúng ta vừa đọc đó, chương 10 câu 9 đến câu 17, ông nói là nếu bạn tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa và lòng bạn tin thật rằng Thiên Chúa Cha đã cho Ngài từ cõi chết sống lại thì bạn được cứu độ. Thấy chưa? Quả thế, có tin trong lòng thì được công chính, tuyên xưng ngoài miệng mới được cứu độ. Tin mới được công chính, nhưng mà phải nói ra hay làm cho khác được biết Chúa mình được cứu độ. Và Phaolô nói tiếp, chứ làm sao mà người ta có thể kêu cầu với Thiên Chúa được, hòng họ được cứu độ, để nếu họ không được nghe giảng? Và làm sao mà giảng được nếu không được sai đi? Cho nên đức tin có được là nhờ nghe rao giảng, và nghe giảng là nghe công bố lời Đức Kitô. Đức tin có được là nghe rao giảng, mà giảng là công bố lời Đức Kitô. Đây là một tiêu chuẩn. Có những người hỏi tôi, cha làm sao biết cha nào giảng đúng, cha giảng không đúng? Bởi vì cùng một ngày lễ mà cha này thì giảng cách này, cha kia giảng cách kia, cha nào phải giảng đúng lời Chúa đây? Thì dựa vào đây, chúng ta dựa vào trước nhất Hiến chế phục vụ số 24 giáo hội đây là giảng phải dựa vào các bài đọc và liên kết với nhau. Rồi số 52 Hiến chế phục vụ công đồng nói là dựa vào lời Chúa trong các bài đọc để trình bày mầu nhiệm đức tin và những quy tắc cho đời sống Kitô giáo, phải dựa vào lời Đức Kitô. Tôi nhắc lại hai cái đoạn Hiến chế phục vụ số 24, số 52. Ai có sách cộng đồng nên mở đọc lại cái này để thấy đó là cái kỳ luật hay đó là cái đòi buộc sức mạnh người rao giảng và xã hội đã quy định. Rồi giảng là giảng Đức Kitô để cho người ta qua bài giảng người ta thấy được rằng không có Đức Kitô thì cuộc đời ra vô nghĩa, chứ không phải là chỉ dạy người ta là thương người, vẽ ngay ở lành, đừng làm điều ác. như vậy chỉ là dựa trên bản không có đạt. Cái nhân bản nó phải có, nhưng mà nó đang đứng sau cho người ta phải lộ ra cái lời giảng ấy, là thấy khuôn mặt Chúa Kitô, cái sự hiện của Chúa Kitô vô cùng quan trọng trong đời sống. Mà không có Chúa Kitô, không biết đến Ngài, không biết được đến Ngài thì cuộc đời của mình là gì đâu. Đó là tiêu chuẩn giảng. Tôi nhắc lại là hai tiêu chuẩn đó là dựa vào các bài đọc mà Thánh đã chọn cho phù hộ, hay là trình bày về Đức Kitô cho người ta yêu với Đức Kitô, người ta kết hợp với Chúa Kitô, rồi sau đó mới dạy người ta ăn ngay ở lại, giúp đỡ những người xung quanh. Như vậy mới là cái tiêu chuẩn rao giảng, để rồi làm cho người ta được thêm đức tin. Giảng như vậy mới nói như Phao-lô là không thiếu sót việc loan báo tin mừng, để rồi hân hoan tự hào là không nhúng tay vào việc đổ máu người khác. Xin Chúa cho tất cả chúng ta, nhất là các chủ chăn, đặc biệt là các giám mục noi gương, đi cái con đường rao giảng mà Chúa đã nói qua tin mừng cũng như các bài đọc hôm nay về đời sống của tông đồ mà ông Andre là một chứng nhân của lời Chúa hôm nay mà xã hội tôn vinh ông. Để rồi chúng ta xin Ngài cũng cầu nguyện cho các chủ chăn, các giám mục, các linh mục và cả chúng ta nữa bước theo con đường ông Andre đã đi theo Chúa và tập hợp thêm người em của mình là ông Phêrô, để rồi nhờ sự tập hợp của ông Andre đưa em đến với Chúa Giêsu mà Chúa đặt ông Phêrô làm thủ lãnh giáo hội.